Tác phẩm Ngụ ngôn Ê-dốp. Tuyển dịch viết lời bình. Lâm Trinh, Nguyễn Đức. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, ấn hành năm 2008. Người đọc Ngọc Hân. Món lưỡi của Ê-dốp. Khi còn trẻ, Ê-dốp là nô lệ cho một nhà quý tộc. Một lần chủ nhân đãi tiệc mời khách khứa tới ăn, sai Ê-dốp chuẩn bị một bữa tiệc lớn để đãi khách. Ê-dốp làm một bữa tiệc gồm đủ các món lưỡi, rất thơm ngon. Chủ nhân vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Thế này là thế nào?" Ê-dốp thản nhiên đáp: "Ngài sai tôi chuẩn bị một bữa tiệc ngon để tiếp đãi các khách quý. Lưỡi là điểm quan trọng nhất tạo nên học vấn. Vậy thì đó chẳng phải là món ăn ngon nhất của những nhà triết học này sao?" Các vị khách nghe thế đều mỉm cười tán thưởng. Chủ nhân lại sai Ê-dốp ngày mai phải làm bữa tiệc dở nhất. Ngày hôm sau, bữa tiệc được dọn ra chỉ vẫn là các món lưỡi. Chủ nhân vô cùng tức giận. Nhưng Ê-dốp không hề lo sợ, vẫn bình tĩnh trả lời hết sức chặt chẽ. "Chẳng phải mọi điều xấu xa nhất đều xuất phát từ miệng lưỡi con người đó sao? Cái lưỡi là thứ quan trọng nhất và cũng là thứ xấu xa nhất." Chủ nhân nghe vậy đành phải chịu, không sao trách mắng được Ê-dốp. Lời bình: lưỡi không xương trăm đường ngắt nghéo, nói tròn rồi nói méo khó chi. Ít và bò. "Ôi bố ơi!" Ít con gọi ít bố đang ngồi trên bờ ao. "Con trông thấy một con quái vật, eo ôi mới đáng sợ làm sao. Nó to như trái núi, trên đầu có sừng, cái đuôi rất dài và móng chân thì lại xẻ làm đôi."
"Gớm cái thằng này!" Ít bố nói. "Có gì đáng sợ đâu con. Đó chỉ là con bò của bác nông dân, chứ có là cái quái gì. Nó chẳng to lắm đâu, chỉ cao lớn hơn cha chút xíu thôi mà. Cha cũng có thể tự làm cho mình to bằng ngần ấy đấy. Con hãy xem đây."
Và thế là ít bố cố sức lấy hơi làm phồng bụng lên, phồng lên, phồng lên nữa.
"Nó có to đến thế này không?"
Ít bố hỏi.
"Ôi, to hơn thế nhiều."
Ít con nói. Lại một lần nữa ít bố hít hơi thật mạnh, cho bụng căng to hơn, và lại hỏi xem bò có to thế không.
"To hơn bố ạ, à, to hơn nhiều."
Ít con vẫn trả lời như cũ. Thế là ít bố hít thật sâu. Nó cứ hít mãi làm bụng càng căng to ra nữa. Nó hổn hển hỏi ít con.
"Bố chắc rằng lúc này con bò cũng không to bằng."
Chỉ kịp nói đến đó, bụng ít bố bỗng nổ tung. Lời bình: phải tự lượng rõ sức tài, quán mù khoác lác, tỏ oai, ấy đừng. Công và quạ. Các loài chim đang họp nhau lại bầu chọn ra vua chim. Công ta dõng dạc tuyên bố, nó đẹp đẽ kiêu sa, phải được bầu làm vua. Đúng lúc muôn loài đang sắp sửa nhất trí bầu công làm vua, thì quạ lên tiếng.
"Nếu công làm vua, thì khi chim ưng tới tấn công, ai sẽ bảo vệ chúng ta?"
Lời bình: xét người nhắm thẳng tài năng, chứ đừng ngắm nghía hàm răng mái đầu. Có chú nai nọ đi lững thững bên bờ suối, nó liếc nhìn xuống thì thấy bóng của mình in dưới nước. Nai suýt xoa.
"Chao ôi, đôi gạc của mình mới đẹp làm sao. Hình hài tinh tế, đẹp đẽ cân xứng, cao dài và cứng chắc. Đúng là kiệt tác của tạo hóa ban cho. Đáng tiếc là lại có bốn cái chân của nợ này. Vừa gầy nhẵn không oai phong chút nào, lại còn nhọn hoắt, chẳng có vẻ gì là cứng cáp cả. Có lẽ đây là sơ suất lớn nhất của hóa công khi tạo ra muôn loài."
Đang say sưa ngắm đôi gạc thiên thần,
thì bỗng từ đâu vọng tới tiếng sủa của lũ chó săn. Chủ nai sực tỉnh, vắt chân lên cổ chạy. May nhờ có những cái chân chắc khỏe mà nó mới không bị nguy khốn. Còn đôi gạt loằng ngoằng kia, không những không giúp được gì mà chỉ tổ vướng víu, khiến nó suýt mất mạng. Lời bình: đẹp mà vô dụng, đáng chi, họa tiềm tàng đó lắm khi dè chừng. Lừa qua sông. Một con lừa thồ ba múi to, lê từng bước nặng nhọc. Cuối cùng thì nó cũng lê được tới bờ sông. Chỉ uống vài ngụm nước rồi nó chuẩn bị qua sông. Bước được vài bước, mệt quá, nó ngã tùm xuống sông. Sau một hồi vật lộn, lừa cũng cố gượng dậy được. Lạ thay, lừa bỗng thấy túi hàng trên lưng đã nhẹ đi 10 phần, đi đứng không còn nặng nhọc như trước. Lừa sung sướng tự nhủ: nước ở sông này quả là nước thần, chỉ cần ngã xuống sông một cái là đồ mang trên lưng sẽ nhẹ đi nhiều. Chẳng bao lâu sau, lừa lại phải đi chở một túi bông. Những túi bông rất cần càng, song lại không nặng, nên lừa đi lại rất nhẹ nhàng thoải mái. Đến chỗ dòng sông ấy, lừa vô cùng mừng rỡ. Mấy túi hàng này tuy chẳng nặng, nhưng nếu có nhẹ bớt đi vài phần nữa thì chả phải là càng hay đó sao? Nghĩ vậy, lừa uống mấy ngụm nước rồi lội xuống sông. Nó chủ ý trượt ngã tùm xuống nước, rồi cố thật chậm rãi, lừa từ từ đứng dậy. Nhưng các tải bông ngấm nước nặng như đá vậy. Lừa cố mãi cũng không sao đứng dậy được, bị chết đuối dưới sông. Lời bình: bởi không xét kỹ suy sâu, nghĩ nhầm một cái còn đâu là đời. Chỉ có mỗi một người. Hàng trăm năm nay, truyện ngụ ngôn Ê-dốp đã lan truyền khắp thế giới. Nhà kể chuyện thiên tài cổ đại người Hy Lạp ấy cũng là một nhân vật thông thái đương thời, vốn xuất thân từ nô lệ. Một hôm, chủ nô gọi Ê-dốp lại bảo: mày hãy tới nhà tắm công cộng, xem hôm nay người tới tắm có đông không. Ê-dốp tới nhà tắm công cộng, nhìn thấy ở bên trong rất đông người. Ở ngay cửa nhà tắm, có một tảng to nằm chình ình, cản trở người ra kẻ vào. Chẳng biết ai đã đặt nó ở đó. Người vào ra nhà tắm, hễ sơ ý là bị vướng vào tảng đá to đó mà ngã. Họ đều chửi mắng kẻ nào đặt hòn đá ở đó một đôi câu, rồi đứng dậy bỏ đi. Chưa hề thấy một ai chịu động chân động tay, vần hòn đá ra khỏi cửa nhà tắm. Ê-dốp không thể không bật cười chua chát, thì bỗng lại thấy có một người bị ngã sóng xoài. Anh ta cũng chửi một câu: cái thằng chết tiệt nào đặt tảng đá ở đây? Nhưng không giống như những người khác, sau khi bực mình, anh ta loay hoay một hồi rồi cũng vần được nó sang một bên. Sau một hồi chứng kiến sự việc, Ê-dốp trở về nói với ông chủ: hôm nay ở nhà tắm chỉ có mỗi một người thôi. Ông chủ nghe xong rất mừng. Chỉ có một người phải không? Thế thì là cơ hội rất tốt, có thể tới tắm cho thật khoan khoái. Ông ta còn bảo Ê-dốp mau mang quần áo cùng đi. Nhưng tới nhà tắm, ông ta lại thấy bên trong đầy người, bèn trách Ê-dốp: trong kia bao nhiêu là người, làm sao mi lại nói với ta là chỉ có mỗi một người thôi chứ? Ê-dốp nghe xong, bình tĩnh kể lại với ông chủ mọi chuyện mình đã nhìn thấy ở cửa nhà tắm. Ông cho rằng những người bị hòn đá làm cho vướng ngã, chỉ biết chửi mà không nghĩ tới chuyển hòn đá đó đi thì không xứng đáng được gọi là con người. Chỉ có một người, sau khi bị vướng ngã, đã vâng nó đi để những người khác không bị vướng ngã, thì người đó mới có thể được coi là một người. Nên Ê-dốp mới nói ở nhà tắm chỉ có một người. Ông chủ nghe xong, cũng thấy Ê-dốp nói rất có lý. Không lâu sau, ông ta đã giải phóng nông nô Ê-dốp thành người tự do. Lời bình: có một hòn đá vô hình, ích chung mặc, chỉ việc mình bận tâm.
gà trống và chim ưng.
Một buổi sớm mùa hè, sau khi bay lượn thỏa thích, chim ưng bổ nhào vút xuống đậu trên chuồng gà, nghỉ ngơi. Có con gà trống trông thấy chim ưng đậu trên nóc chuồng thì cuống quýt gọi bầy đàn tới.
Lại mà xem, mau lên! Sao xưa nay bọn nhà gà mình lại sùng bái chim ưng? Tôm là loài chim cao quý lắm cơ chứ. Nó chẳng qua cũng lẹt đẹt như bọn gà chúng ta thôi, chỉ bay cao tới cái chuồng kia là cùng.
Đúng, có lúc ta chỉ bay cao được bằng cái chuồng gà thôi. Nhưng gà thì vĩnh viễn không bao giờ bay được tới trời xanh, có phải vậy không?
Lời bình: nhăm nhăm soi lỗi của người, chẳng lo học hỏi, suốt đời dậm chân.
Người mù sờ thú.
Ngày xưa, một người mù nọ có đôi bàn tay nhạy khác thường. Hễ sờ vào con vật nào là nói ngay được đó là con gì. Một hôm, người ta đưa cho ông ta một con sói con. Ông không biết đó là con gì. Sau khi đã sờ con vật, ông ta nói:
tôi chịu, không biết đây là sói con, cáo con hay con gì đó đại loại như vậy. Tôi không biết rõ lắm. Nhưng con này không thể bầu bạn với cừu được.
Lời bình: cho dù khó gọi tên, đó vẫn là cái ác.
Vịt ham làm đẹp.
Thần Dết muốn lập vua chim, nên đã chọn ngày đẹp và thông báo cho chim chóc trong rừng đều phải tham gia để chọn con chim đẹp nhất lên làm vua. Tất cả các loài chim đều ra sông tắm gội chải chuốt để chuẩn bị cho cuộc thi. Vịt tự biết mình xấu xí, nên nhặt những chiếc lông mà các con chim khác đánh rơi đắp lên người, rồi dùng keo dính lại. Ngày đẹp đã đến, tất cả các loài chim đều đến đúng giờ, tề tựu trước mặt Thần Dớt, ra sức phô bày vẻ đẹp của mình.
Thần Dớt lần lượt xem từng con một. Thấy vịt có bộ lông lộng lẫy, thần cho rằng nó là con chim tuyệt vời nhất, nên chuẩn bị lập nó lên làm vua.
Vừa nghe xong lời phán của Thần Dớt, chim chóc trong rừng nổi giận bừng bừng, xông đến nhổ sạch những sợi lông dính trên người vịt. Chẳng mấy chốc, những cái lông sặc sỡ bên ngoài người vịt đã bị nhổ hết, nó lại trở lại hình dáng xấu xí ban đầu.
Lời bình: thương thay đội lốt người ta, phận ai nấy tỏ, sao mà với cao.
Tên trộm và người mẹ.
Ngày xưa, có gia đình nọ mẹ quá con côi, sống rất nghèo khổ. Một hôm, khi thấy con trai lấy được một cái váy đẹp mang về, người mẹ thích quá. Không những không mắng, mụ ta còn ôm con vào lòng vỗ về.
Con mẹ giỏi quá, lần sau nhớ mang nhiều về con ạ.
Chẳng bao lâu đứa con đã khôn lớn. Dưới sự dạy bảo sai lầm của bà mẹ, nó đã trở thành một tên trộm lành nghề. Càng ngày gan ăn trộm của đứa con càng lớn. Đến hôm hắn ăn trộm tại kho vàng thì bị bắt quả tang. Tội hắn nặng quá nên bị tuyên án tử hình. Trước khi bị hành hình, đứa con xin muốn nói vài lời cuối cùng với mẹ. Khi mụ ta vừa tới gần, nó liền cắn đứt tai mụ ta. Mụ la lối, mắng hắn là đứa con bất hiếu. Hắn căm giận gằn từng tiếng.
Ngày ấy khi tôi ăn cắp cái váy, nếu bà khuyên bảo, bắt tôi sửa lỗi, thì liệu tôi có rơi vào cảnh ngộ như ngày hôm nay không?
Lời bình: ngàn năm vằn vặt chẳng mờ, dạy con từ thuở còn thơ lẽ đời.
Gà đẻ trứng vàng.
Hai vợ chồng nhà nọ rất nghèo khổ, nhưng chẳng chịu làm lụng gì, suốt ngày chỉ cầu khấn thần thánh. Bị cầu khẩn riết quá, thần linh đành cho họ một con gà mái.
Quá thất vọng, họ bàn nhau giết gà ăn thịt. Hôm sau, khi cầm dao ra ổ, anh chồng thấy gà mái đã đẻ ra một quả trứng bằng vàng rất to. Phát tài rồi, phát tài rồi. Hai vợ chồng hò reo nhảy múa. Họ làm cho gà mái một cái ổ ấm áp, cho gà ăn những thức ăn ngon. Nhờ gà đẻ trứng vàng mà hai vợ chồng phất lên nhanh chóng, mua được đất, cất được nhà, nhàn nhã, sung sướng. Song vốn tính tham lam, ích kỷ, họ không hề bố thí và cứu giúp người nghèo. Quá tham lam, mụ vợ bàn với chồng. Con gà này ngày nào cũng đẻ trứng vàng, thì ắt trong bụng nó còn nhiều vàng lắm. Hay ta giết quách nó đi, lấy hết vàng ra. Lão chồng nghe lời mụ vợ, lấy dao giết gà. Hóa ra trong bụng gà mái chẳng còn một quả trứng vàng nào. Tuy vô cùng hối hận vì đã mất gà đẻ trứng vàng, nhưng hai vợ chồng vẫn không chịu làm lụng. Chẳng mấy chốc, họ đã phải bán hết đồ đạc trong nhà, sống lần hồi qua ngày. Dân làng chẳng ai thương xót chúng, đều nói thế mới đáng đời. Lời bình: giàu sang đâu kết kẻ lười, thần linh nào giúp nổi đời tham lam.
Rệp và người.
Rệp nhảy nhót trên người chàng trai, thả sức cắn, hút máu, làm cậu ta khó chịu vô cùng. Chàng trai lừa tay tóm được rệp, tức giận hỏi: mày là đứa nào? Sao bò cắn tao đau nhất cả người? Rệp trả lời: xin chớ giết tôi, vì họ hàng nhà tôi xưa nay vẫn vậy. Tuy có làm loài người khó ở đôi chút, nhưng không hề gây ra việc tay đinh nào. Anh chàng trai trẻ đanh giọng: bất luận là tội lớn hay tội nhỏ, phàm đã làm hại con người thì đều không thể lượng thứ. Tội ác đâu chia nhiều ít, ta phải giết mi. Lời bình: rệp tuy bé, tội không hề nhỏ. Giết ngay, đừng để nó sinh sôi.
Ếch làm thầy thuốc.
Chú ếch nọ chán ghét cuộc sống đơn điệu, liền ra khỏi căn nhà nhỏ ẩm thấp của mình. Nó tung tăng chơi bời thoải mái, nhảy nhót cả ngày. Ếch thấy mọi người ai cũng rất nể trọng thầy thuốc, nên tưởng tượng rằng bản thân cũng là thầy thuốc, và tuyên bố: ta là một lương y đa tài, uyên bác, y thuật siêu phàm, trị được bách bệnh. Bệnh gì ta cũng chữa khỏi được. Mọi người hãy mau mau đến chỗ ta khám. Chú cáo ranh mảnh thấy cái lối nhảy bước một và thân hình xấu xí của ếch liền hỏi: ngay đến cái kiểu đi nhấp nhổm, cà nhắc và bộ da nhăn nhúm của mình, mi đã không chữa nổi rồi, thế lại còn định chữa cho ai nữa? Lời bình: huynh hoang khoác loát làm gì? Bị người bắt vỡ, ấy thì thật dơ.
Oải vì oai.
Chuột thường hay gây gỗ với chồn, nhưng bao giờ cũng bị thua thiệt. Lũ chuột liền tổ chức một cuộc hội nghị và đi đến kết luận rằng chúng thất bại chính là vì không có lãnh đạo. Thế là chúng chọn ngay ra mấy con chuột to phong làm tướng lĩnh. Để phân biệt với những con chuột khác, mỗi tướng lĩnh chuột được gắn một cặp sừng. Đến khi xung trận, lũ chuột bị đánh tan tác phải bỏ chạy. Cả lũ trốn thoát vào hang, trừ mấy con chuột tướng lĩnh vì vướng sừng nên đã bị tóm và bị ăn thịt. Lời bình: oai oải oai oai, oai tài oai ngõm.
Vòng sắt trên cổ chó xù.
Người nọ vào rừng, bắt được chú chó xù rất đẹp, liền đeo vòng sắt vào cổ để nuôi. Chó xù được ăn ngon, ngủ kỹ nên rất béo tốt. Một hôm, gặp lại các con thú trong rừng, nó liền hào hứng kể về cuộc sống sung sướng của mình và mời bạn bè tới chơi. Các con thú nghe kể hết sức ngưỡng mộ, lập tức cùng theo nó về.
Giữa đường lũ thú hỏi, vì sao trên cổ nó lại có chiếc vòng sắt kia?
Nó liền bảo,
ông chủ đeo vòng để trông nom tôi đấy. Ông ta đi đâu là lấy dây buộc vào vòng, dắt tôi đi theo.
Các bạn thú nghe nói thế, vội vã quay đầu chạy thẳng vào rừng, bỏ mặt chó xù đứng ngây như phỏng.
Lời bình: đánh đổi tự do lấy cảnh sướng nhàn, giá phải trả vậy thì quá đắt.
Bồ câu khát nước.
Chiều hè oi bức làm bồ câu trắng khát khô cổ. Chú đậu xuống bàn tìm nước uống. Nhìn quanh, bỗng chú nhìn thấy một bức tranh to trên tường. Trên vẽ một bình nước to đầy nước, thật hấp dẫn.
Khát mờ cả mắt, không kịp xem kỹ, bồ câu vỗ cánh bay lên, mổ thật mạnh vào bình nước.
Những tưởng sẽ được uống no nê, không ngờ đầu nó đập bốp vào tường.
Cú va đập mạnh như trời giáng làm bồ câu rơi thẳng xuống đất, gãy cả cánh. Nó nằm mê man bất tỉnh, bị người ta tới bắt dễ dàng.
Lời bình: lòng ham mà mắt mờ, khiến cho thân sa nạn. Bầy sói và đàn cừu.
Sau hàng nghìn năm chiến tranh, sói và cừu ký kết hiệp định hòa bình. Hai bên trao đổi con tin. Cừu giao chó chăn cừu, còn sói giao sói con. Một thời gian sau, con sói nhỏ kia đã lớn. Nhân lúc người chăn cừu vắng mặt, nó liền cắn chết một con cừu non béo nhất, tha vào rừng sâu cùng bạn bè đánh chén. Còn chó chăn cừu làm con tin thì lại quá tin tưởng vào bầy sói, cứ yên tâm nằm ngủ. Kết cục là trong lúc mơ màng đã bị đàn sói cắn chết.
Lời bình: bất lương ấy vốn tính trời, lâm lâm hễ cứ gặp thời hiện nguyên. Ê Dớp tranh gánh nặng.
Một hôm, ông chủ Hy Lạp sai các nô lệ gùi hàng hóa lên núi, khá xa và phải chuyển theo cả thực phẩm ăn đường. Chuẩn bị xuất phát, các nô lệ đều tranh mang các kiện hàng hóa, bởi chúng nhẹ hơn cái gùi chất đầy thực phẩm. Nhưng Ê Dớp thì ngược lại, giành ngay lấy gùi nặng chứa đầy thực phẩm đó. Các gã khác cười thầm, chê Ê Dớp dốt, tự chuốc vạ vào thân. Nhưng rồi dọc đường đi, tất cả các nô lệ khác đều cảm thấy gùi hàng của họ cứ như ngày một nặng hơn. Còn gùi của Ê Dớp rõ ràng nhẹ đi từng buổi, để rồi trở thành nhẹ nhất. Lúc đến nơi, không còn ai dám cười Ê Dớp nữa, mà ngược lại, cứ tấm tắc khen anh chàng thông minh. Về sau, do quý mến chàng trai giỏi giang đó, ông chủ đã trả lại tự do cho anh. Chàng trai Ê Dớp thông minh cỡ nào mà lại biến cái gùi chất đầy thực phẩm nhẹ đi được chứ? Hóa ra do đường xa lại leo núi, lên dốc mất sức, nên ai cũng thấy gùi hàng của mình mỗi ngày một nặng hơn. Nhưng vẫn cứ phải ăn uống đều và khỏe. Do vậy mà thực phẩm trong gùi của Ê Dớp cứ vơi dần từng bữa. Tới địa điểm tập kết hàng thì gùi của Ê Dớp trống không vì thực phẩm đã dùng hết.
Lời bình: sự việc thoạt trông nhòa khó dễ, chỉ ai trí sáng mới tỏ tường.
Con sói quỷ quyệt.
Báo, sói và linh miêu cùng hợp sức bắt được một con nai nhỏ. Sau khi bắt được con mồi, chúng bàn nhau cách phân chia. Sói thở dài một tiếng rồi bảo linh miêu:
ái da, cái anh báo này thật chẳng xứng mặt bạn bè gì cả. Hôm qua, anh ta chửi mắng bạn ghê lắm. Anh ta bảo bạn ngu hơn mụ gà mái, nhát hơn con thỏ chiếp và vô dụng hơn con ếch bụng phình kia đấy.
Linh Miêu nghe nói vậy thì rất uất ức trong lòng, nó căm tức báo lắm. Nói rồi, sói lại đi tìm báo và bảo:
cái cậu Linh Miêu này thật chẳng ra làm sao. Hôm qua, cậu ta bêu ríu anh sau lưng suốt đấy, anh báo ạ.
Rồi sói lặp lại đủ lượt những lời chửi bới ban nãy. Báo nghe thế thì giận sôi lên đùng đùng. Báo và Linh Miêu liền hậm hực, hầm hè nhau và tìm được cớ để cãi nhau kịch liệt. Lúc chúng còn đang bận quần nhau tơi bời, thì sói ta đã chén gọn cả nai con vào bụng, rồi hỉ hả bỏ đi.
Lời bình. Đứa xảo quyệt rắp dở trò ly gián, cảnh giác luôn kẻo hại bạn hại mình.
Cách chia hợp lý.
Sư tử, sói, cáo cùng nhau bắt được dê bố, dê mẹ và dê con. Sư tử bảo sói:
mày chia ta xem nào.
Sói đáp:
ngài ăn dê bố, tôi xin dê mẹ, còn cáo thì xơi dê con.
Sư tử nghe nói thế, tẩn cho sói xây sẫm mặt mày. Rồi nó lại quay sang cáo ra lệnh:
bây giờ tới mày chia đi.
Cáo rành rẽ:
trưa ngài dùng dê bố, tối ngài xơi dê mẹ, tôi và sói chia nhau dê con, thế là thỏa lòng lắm rồi ạ.
Sư tử lấy làm ưng ý, hứ một tiếng rồi hỏi:
mày cũng lanh lợi gớm. Nói tao nghe, ai dạy mày cách chia công bằng, hợp lý như thế hả?
Cáo liền đáp:
thưa, chính là sự choáng váng loạn choạng của sói ạ.
Lời bình. Chiếm phần bự, lẽ công bằng kẻ cướp. Công lý nghiêng kia, hãy ngoan ngoãn chấp hành.
Lính kèn.
Anh lính kèn vừa thổi xong hiệu lệnh tập trung quân ngũ thì bị quân địch tóm cổ, nên sợ hãi van vỉ:
các bạn, xin đừng giết tôi. Lẽ nào các bạn lại nỡ xuống tay với kẻ chưa bao giờ giết hại dù chỉ một người lính phe các bạn, và trong tay không hề có vũ khí mà chỉ có mỗi chiếc kèn đồng thôi sao? Đừng giết tôi vô cớ.
Lính địch vặn lại: chính vì lẽ đó, mi càng đáng bị giết.
Tuy mi chưa trực tiếp xung trận, nhưng lại hiệu triệu tất cả binh sĩ tấn công chúng ta.
Lời bình. Kẻ xúi dục giữa đời thường, có khác gì địch làm phương hại mình.
Con quạ và người chăn cừu.
Đại bàng đang bay lượn trên cao, nhìn thấy con mồi liền lao xuống, quắp lấy một chú cừu non. Quạ ở gần đó thấy vậy, rất ngưỡng mộ đại bàng. Nó cũng bắt chước đại bàng, vỗ cánh lao mạnh xuống lưng một con cừu. Nào ngờ móng quạ bị mắc vào lông cừu, chẳng thể nào bay lên được. Người chăn cừu nhìn thấy, bắt quạ đem về cho con. Cậu con trai vô cùng thích thú hỏi bố:
bố ơi, đây là con chim gì vậy?
Người chăn cừu trả lời:
đây là con quạ, con ạ.
Chính vì tự cho mình là đại bàng nên nó đã bị bắt sống đấy.
Lời bình. Ngông cuồng bỗng xa cơ, tan giấc mơ cay đắng. Mùa đông và mùa xuân.
Mùa đông giễu cợt mùa xuân, cứ bới móc khuyết điểm và lại còn khích bác. Cứ xuân tới là mọi người sôi sục hẳn lên. Người thì vào rừng ngắm cảnh, người lại cố gài những bông hoa sắc tươi roi rói lên tóc làm dáng. Nhiều kẻ đáp thuyền đi chơi, thậm chí bơi ra tận biển mà không mảy may lo sợ bão giông. Tôi thì tôi dũng mãnh như một vị hoàng đế đầy quyền uy. Tôi ra lệnh cho trời làm con người rúm ró vì bão tuyết và giông gió. Tôi ép buộc đất đóng băng lạnh cống làm con người sợ hãi ngày đông tháng giá. Tôi khiến cho con người sợ sệt trốn tịch ở trong nhà tránh rét.
Mùa xuân cự lại rằng:
chính vì vậy mà con người luôn mong sớm được giả biệt mùa đông.
thân dớt còn phải trầm trồ. Mùa xuân là cái tên đẹp nhất trên đời, vì thế ai ai cũng mong chờ mùa xuân tới.
Lời bình.
Ép buộc kiểu lấy thịt đè người chỉ gây ra ác cảm, còn vui vẻ hòa nhã thì sẽ được mọi người tin yêu.
Con gà ốm và thầy Lang.
Mèo nghe phong thanh có con gà bị ốm, liền ăn vận giả làm thầy Lang, mang theo đồ nghề tới thăm bệnh. Nó đứng gần ổ gà, nhũng nhặn hỏi han xem gà thấy khó chịu ở chỗ nào. Gà lập tức chối phăng.
Không, tôi ổn cả. Chỉ cần ngài đi đi là tôi sẽ không chết mà.
Lời bình. Chữa đau thành ngõm 100%. Lang này đích thị gã Lang Băm.